duyên của sự giảng sanh, giảng kiếp khó gặp, ngày nay mắc sai lầm, tương lai không thể thành tựu, con xin khuyên mẹ, ngày sinh nhật đã đến gần, hãy từ đây mà hạ quyết tâm, từ đây học theo những vị tu hành. Mọi thứ đều không quản đến, không hỏi han, lão thật niệm Phật, đừng để lỡ thời gian. Thời gian không đợi chúng ta, nên đừng chần chờ nữa. Câu nói vừa rồi, cô giáo Triệu đã kể đến hai lần đường màu đỏ, ở kế bên còn ghi chữ tốt, cảm thán khen hay. Hãy tự hỏi lòng của chính mình, nếu như ngày mai thọ mạng chấm dứt, thì lúc lâm chung có chắc chắn sẽ niệm niệm tiếp nối được hay không? Mẹ vốn trước giờ làm việc đều chu toàn nghiêm chỉnh, làm gì cũng chuẩn bị từ trước. Mà việc giảng sanh tịnh độ là việc quan trọng nhất của đời người, cần phải nên làm cho tốt sự chuẩn bị vẹn toàn, vạn duyên đều buông xuống để bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của việc giảng sanh. Mở ngoặc, như cư sĩ Hoằng Niệm Tổ trước lúc giảng sanh, mỗi ngày đều trì 40 vạn câu Phật hiệu, nửa năm là có thể giảng sanh. Định Hoằng con nguyện sinh được sắp xếp để thế quân, khắc lượng và mọi người làm hộ pháp cho mẹ. Con xin đề nghị cụ thể sẽ sắp xếp như sau, xin mẹ tham khảo. Thứ nhất, mẹ hãy tự mình ở khu nhà thanh tịnh mà cấm khẩu tịnh tu, quyết từ bỏ hết mọi sự giao tế thù tiếp với bên ngoài. Chỗ này mẹ viết ở bên cạnh là đúng vậy, mỗi ngày nhờ một vị đồng tu tại khu hòa chánh hoặc tiểu đồng thay phiên làm cơm và dâng bữa trưa, hoặc các ngày lễ Tết thì đặt mua cơm nước. Mẹ đừng đi chợ mua đồ để tránh bị phân tâm. Mẹ viết kế bên là chính xác. Thứ hai, nếu như mẹ muốn đến khu hòa chánh để niệm Phật ở lầu 3, tốt nhất là phải đeo tấm thẻ tịnh khẩu, không được xen tạp cùng người khác nói chuyện phím, ảnh hưởng đến chánh niệm. Mẹ lại viết chữ đúng nữa. Khi cùng các bạn đồng tu ở khu hòa chánh phối hợp cộng tu, không cần nhau chào hỏi. Khi muốn chuyển lời đến người hộ trì thì có thể dùng ghi chú ngắn gọn hoặc tin nhắn điện thoại. Nhờ Thế Quân mua cho mẹ một chiếc điện thoại, có thể viết bằng tay đơn giản. Thứ ba, những công việc vệ sinh thông thường ở khu nhà thanh tịnh đã có đồng tu ở khu hòa chánh mỗi tuần đến là một lần. Bởi vì mẹ của tôi có đến hai căn nhà, tôi bảo mẹ hãy an trú ở một nơi, căn còn lại sẽ là người hộ trì đến ở để hộ trì cho mẹ. Lúc đó có 4 vị đồng tu trẻ tuổi hộ trì cho mẹ tôi. Thứ tư, những đồ dùng cần thiết mỗi ngày và phí quản lý ga, điện nước, vân vân, có thể nhờ Thế Quân sắp xếp, mua sắm, tính toán dùm. Mẹ ở kế bên viết được. Thứ năm, công khóa của mỗi ngày phải dựa vào việc đề xướng của Ngẫu Ích Đại Sư. 6 giờ đồng hồ đều xưng danh hiệu Phật. Ngoài 3 dạng câu Phật hiệu ra, tốt nhất phải có thể lại Phật. Đoạn sau cùng, nguyện mẫu thân thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Trước tiên cần phát nguyện học theo đại sư Hạ Liên Cư, bế môn 3 năm, tịnh khẩu tịnh tu. Định Hoằng con chính mình cảm nhận được lợi ích của việc tịnh khẩu là rất lớn. Nếu quả như có thể theo trên mà tu hành, lão thật làm chân thật, nhanh thì nửa năm, chậm thì 3 năm, mẹ nhất định đạt được công phu thành phiến, có thể nắm chắc việc giảng sanh. Mẹ ở chỗ này đã gạch 2 lần gạch đỏ, kế bên còn có ghi là thật làm chấm than. Bên dưới ký tên con trai ở nơi xa, Định Hoằng kính thư, năm 2013, ngày 25 tháng 12. Mẹ đã vào ngày 1 tháng 1 2014, nhưng ngày sinh nhật cũng là ngày mẹ bế quan. Bản thân mẹ vào năm cuối cùng của bà chính là năm ngoái, sau khi tôi học giới viên mãn, đã ra giảng tại diễn đàn Vô Lượng Thọ Kinh báo ân. Mẹ tôi cũng đã nghe từ đầu đến cuối được 1 lần. Năm cuối cùng mẹ đã đạt được mỗi ngày niệm 3 vạn câu Phật hiệu. Lúc mới bắt đầu mẹ cảm thấy niệm 3 vạn câu rất là vất vả, bởi vì phải niệm 6 giờ đồng hồ, mẹ thì lại niệm hơi chậm một chút. Nhưng đến sau cùng, mẹ cảm thấy niệm 3 vạn câu Phật hiệu rất là nhẹ nhàng. Trong thời gian ngắn là có thể đạt được, cho nên xác thực là phải có một quá trình rèn luyện. Đến sau cùng, mẹ mỗi ngày niệm 5 vạn, 8 vạn câu cũng có thể niệm được. Khi mẹ tiếp thu lời đề nghị của tôi, thì mẹ đã làm thực sự, phát tâm bắt đầu đóng cửa tịnh tu 3 năm. Ngày mà mẹ bế quan, mẹ có viết một lá thư gửi cho sư phụ thượng nhân. Đây cũng là lá thư cuối cùng mẹ viết cho ngài. Sau đó mẹ đều buông xuống vạn duyên mà tịnh tu. Tôi cũng muốn đem lá thư này đọc cho mọi người nghe. Đây là lời bày tỏ cuối cùng của một người sắp đế quan liễu thoát sanh tử dâng lên sư trưởng. Xin sư phụ thượng nhân từ bi chứng giám. Chúc sư phụ năm mới mạnh khỏe, kiết tường. Học trò Triệu Lương Ngọc đảnh lễ tôn tiền. Lá thư này được viết vào ngày 1 tháng 1 2014, chính là viết vào ngày mẹ bế quan. Con là mẹ của Pháp Sư Định Hoằng. Vừa bước sang năm con ngựa 2014, con đã là một bà lão 70 tuổi rồi. Quay đầu nhìn lại chuyện xưa vào năm 1992, tức là cách đây 25 năm. Phương trượng chùa Quang Hiếu tại Quảng Châu là lão hòa thượng Bổn Hoán mời ngài đến Dương Thành tuyên giảng A-di-đà kinh diễn tập liên tục 5 đêm. Lúc đó con chỉ là một người mới học Phật, may mắn gặp được thắng hội này, cung kính lắng nghe thánh giáo giống như đám ruộng bị hạn lâu ngày. May mà gặp trận mưa xuân, sau khi nghe giảng được mấy buổi tối, cảm nhận pháp hỷ thâm sâu, lập tức gọi con trai Mau Sâm đang học ngành tài chính tại trường Trung Sơn, đạp xe mau chóng đến chùa bái kiến sư phụ thượng nhân. Tuy rằng lúc đó hội trường người rất đông đúc, gặp mặt ngài chỉ trong phút chốc, nhưng từ đó con đã kết được mối nhân duyên thù thắng với ngài. Bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của mẹ con chúng con, nhận thức đúng đắn về Phật giáo, hồi quy Tây Phương tịnh độ. Điều đặc biệt bất khả tư nghị là từ ngày đó trở đi, ngài đã trở thành vị lão sư hướng dẫn cả đời cho Mau Sâm. Từ ngày được gặp ngài tại chùa Quang Hiếu trở đi, con cũng từ đó học những kinh giáo của ngài giảng. Bấm đốt ngón tay thì đã gần 22 năm rồi. Học trò nghe lời ngài dạy bảo, đã đọc hơn 3.000 lần kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó con cũng tiếp tục đọc nhưng không nhớ số lần, cung kính nghe hơn 10 lần kinh Vô Lượng Thọ ngài đã giảng. Sau đó con cũng nghe tiếp nhưng không nhớ số. Cũng đã học tập qua vài lần Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận. Đồng thời con đã học tập nhiều lần kinh Di Đà Yếu Giải mà ngài đã giảng. Cũng học qua hơn 300 giờ A Di Đà Sớ Sao, học hơn 200 giờ kinh Kim Cang, vân vân. Tuy con đã hiểu rõ những lý luận trong tông Tịnh Độ, hiểu được đạo lý duyên khởi tánh không, nhưng điều xấu hổ là niệm Phật chưa chứng được tam muội, vẫn là bàn diệt binh trên giấy. Việc giảng sanh Tịnh Độ không thể tự mình làm chủ. Vào năm con được gọi là Thất Thập Cổ Lai Hy, con trai con Pháp Sư Định Hoằng gửi đến bức thư dài 6 trang, tên là Sinh Nhật Chúc Khuyến Văn, khuyên con biển nghiệp mau hồi đầu, thâm nhập một môn, thệ nguyện thoát ta bà. Vì việc này mà con đã cố gắng hạ quyết tâm, bắt đầu từ Tết 2014, bế quan tịnh khẩu, tịnh tu 3 năm, tạ tuyệt hết thảy sự thâm viếng, tạ tuyệt tham gia tất cả các hoạt động, ngưng dùng điện thoại, chuyên tâm mà niệm Phật. Học tập tinh thần 3 năm không xuống lầu của lão cư sĩ Hạ Liên Cư lúc dị già, từ đây phát tâm hổ thẹn, mau hạ độn công phu, buông xuống các sinh hoạt trước đây, đóng cửa học làm tăng. Nếu muốn tán gió thổi không động, phải từ một câu mà định công. Học trò quyết tâm chứng đắc niệm Phật Tam Muội, tự tại giảng sanh Cực Lạc thế giới, để đền đáp thâm ân dạy dỗ hơn 20 năm của sư phụ thượng nhân và báo đáp thâm ân của cha mẹ, chúng sanh và Tam Bảo. Khi ngài nhận được lá thư này, thì việc con bế quan niệm Phật đã trở thành một sự sinh hoạt thường nhật rồi. 3 năm sau con sẽ đem thành tích mà báo cáo với ngài. Việc tu tập trước mắt, xin kính thỉnh sư phụ thượng nhân ban lời chỉ giáo và gia trì. Con vĩnh viễn cảm ơn lời dạy và sự giúp đỡ của ngài, đồng thời lấy việc nỗ lực kiên dũng cầu chánh giác và thành tích để báo đáp ngài. Kính chúc sư phụ thượng nhân pháp thể an khang, thường trụ hoằng pháp, quan thọ vô lượng, học trò hổ thẹn. Xin nguyện phát tâm Triệu Lương Ngọc đảnh lễ kính trình. Đọc bài giảng khai thị của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tịnh tu dạy yếu báo ân đàn phàm phu học tập của Hoàng Niệm Lão, Lai Phật Nhị Thánh Vĩnh Tư Tập, đồng thời còn trích lục chọn lọc những lời nói của Tình Không Pháp Sư. Những trích lục kinh điển chọn lọc thì chân thật cung kính đọc hiểu, về tạp chí thì xem bộ khổ mới là kiếp người. Về phương diện niệm Phật thì mỗi ngày đều kiên trì không gián đoạn. Lúc đầu bái kim sát xám hơn nửa năm, mỗi ngày niệm tín hiệu Địa Tạng 1000 câu và niệm Phật hơn 10000 câu. Hiện giờ là mỗi ngày niệm hơn 30000 câu, sau cùng đã niệm được hơn 50000. Để cho mỗi ngày từ sớm đến tối không gián đoạn, tôi đã lạy 48 nguyện của A-di-đà Phật một thời gian, thập nguyện phổ hiền, tịnh tu dạy yếu Tây Phương phát nguyện văn. Thời khóa hiện giờ đều là sáng tối lạy Phật, nhiễu Phật, niệm Phật, một câu Phật hiệu, phát nguyện hồi hướng. Hiện giờ tôi cảm thấy việc niệm Phật thật là quen thuộc và thân thiết. Nhưng mà trong lúc niệm Phật vẫn còn vọng tưởng, vẫn đang trong quá trình khắc phục. Đây là sự báo cáo quá trình bà tu hành niệm Phật. Từ đây có thể nhìn thấy bà vẫn chưa đạt được niệm Phật Tam Muội, vẫn chưa đạt được công phu thành phiến, bởi vì trong lúc niệm Phật vẫn còn vọng tưởng. Nhưng mà chỉ cần tín nguyện kiên cố thì nhất định sẽ giảng sanh, bởi vì giảng sanh không dựa vào công phu niệm Phật mà dựa vào sự chân tín thiết nguyện của bạn. Cho nên bà chỉ cần chân tín thiết nguyện, cho đến giờ phút lâm chung vẫn không thoái tâm tín nguyện, nhất định được Phật lực tiếp dẫn, đới nghiệp giảng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng thật rõ ràng, nếu như không có tín nguyện, cho dù niệm đến nhất tâm bất loạn, gió thổi không động, mưa rơi chẳng lọt, giống như tường đồng vách sắt cũng không được giảng sanh. Cho nên so sánh một chút thì việc học tập giáo lý rất là trọng yếu, có thể giúp sanh tín nguyện, sau đó dùng tín nguyện mà trì danh hiệu Phật thì mới có thể cùng Phật niệm niệm tương ưng.